Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Chính Pháp chưa kết thúc thì tôi vẫn tiếp tục cứu người. Bài viết của Kính Ý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi năm nay 81 tuổi, sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian ngắn, tất cả bệnh tật của tôi đã dần dần biến mất, và bao nhiêu khổ nạn cũng không thể lay chuyển được tín niệm của tôi đối với sư phụ và Pháp. Con xin cảm tạ ân sư. Sau khi sư phụ yêu cầu chúng ta làm ba việc mà chúng ta cần làm và làm nó cho tốt, tôi đã đi khắp các phố để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, vì vậy nếu tôi không giảng chân tướng thì tôi sẽ không thể đối diện với sư phụ. Cứu người là việc rất nghiêm túc, nếu tôi phạm sai lầm, có thể tôi sẽ khiến người đó chống lại Pháp Luân Đại Pháp, do vậy họ sẽ không thể được đắc cứu bởi vì tôi, và đó sẽ là một vấn đề rất lớn. Do vậy, tôi phải học Pháp thường xuyên. Tôi giảng chân tướng cả ngày và học Pháp ở nhà hoặc học với nhóm học Pháp vào buổi chiều. Đọc tuần báo Minh Huệ và bất cứ tài liệu đại pháp nào mà tôi có thể có được. Chỉ bằng cách học pháp tốt, tôi mới có thể tu luyện bản thân tốt và duy trì được chính niệm. Như vậy thì những lời mà tôi nói trong khi giảng chân tướng mới mang lại uy lực của pháp và có thể cứu người. Việc đọc các tài liệu đại pháp có thể giúp tịnh hóa tâm trí tôi, để tôi cảm thấy tự tin trong khi nói chuyện với mọi người và khi tôi trả lời các câu hỏi của họ. Những người đầu tiên mà tôi giảng chân tướng là những người ở quanh tôi. Kết quả là, hầu hết người thân của tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Một số đồng nghiệp và hàng xóm của tôi cũng thoái xuất. Tôi càng giảng chân tướng thì việc đó càng trở nên dễ dàng. Cuối cùng tôi đã có thể tiến đến chỗ những người hoàn toàn xa lạ và giảng chân tướng mà không hề có chút do dự hay sợ hãi nào. Tôi cùng một học viên khác lập thành một nhóm và chúng tôi dành các buổi sáng để ra phố, nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp. Ngày nào tôi cũng đi bộ rất nhiều nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Đôi lúc mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, mọi người hiểu chúng tôi ngay lập tức và nhanh chóng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó cảm ơn chúng tôi một cách chân thành. Một lần một người đàn ông không chỉ muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn muốn luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhanh chóng lấy được một cuốn sách cùng các đoạn băng hướng dẫn luyện công của sư phụ cho ông ấy. Một vài ngày trước đây, tôi gặp một phụ nữ từ chối tin vào những điều mà tôi nói với cô ấy, bất kể tôi cố gắng thế nào đi nữa. Tôi hỏi cô ấy, tại sao một người lớn tuổi giống như tôi lại muốn lừa dối cô về Pháp Luân Đại Pháp? Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã 81 tuổi rồi, cô ấy nói rằng cô ấy không tin tôi. Tôi nói với cô ấy rằng một học viên Đại Pháp sẽ không nói dối bởi vì chúng tôi tu luyện chân, thiện, nhẫn. Cô ấy vẫn không tin tôi. Tôi nhanh chóng tìm thấy một người biết tôi và có thể xác minh được tuổi của tôi. Sau đó người phụ nữ đó hỏi có phải nhờ luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi trông quá trẻ như vậy không? Tôi nói với cô ấy rằng đó là lý do thực sự. Cô ấy hỏi liệu có quá muộn nếu tôi tu luyện không? Tôi nói với cô ấy rằng việc đó không hề muộn. Một lần tôi gặp một phụ nữ bên Thiên Chúa Giáo mà không tin tôi khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng chỉ có một vị thần. Tôi hỏi cô ấy, nếu cô tin rằng chỉ có một vị thần, vậy tại sao cô lại tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc khi họ nói với cô rằng không có thần? Sau đó tôi hỏi cô ấy rằng liệu vị thần đó của cô ấy có chào đón cô ấy trên thiên đường khi cô ấy không tin vào thần hay không? Ngay lập tức cô ấy đã đồng ý với tôi và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đôi lúc chúng tôi gặp những người mà từ chối lắng nghe và rất thù địch chúng tôi. Một vài năm trước, chúng tôi đã nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, và ông ấy đã mắng chúng tôi, nói rằng tôi vô ơn và phản bội Đảng Cộng sản Trung Quốc mà đã luôn chăm lo tốt cho tôi. Chúng tôi quyết định không tranh cãi với ông ấy hay nản lòng. Có lẽ ông ta chưa sẵn sàng muốn biết chân tướng hay có thể chúng tôi có chấp trước cản trở. Khi những sự việc như thế này xảy ra, chúng ta nên học pháp nhiều hơn và hướng nội, hy vọng sẽ đề cao và làm tốt hơn trong lần tới. Sư phụ bảo chúng ta rằng cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của chúng ta và chúng ta phải thực hiện tốt. Tôi đã già nhưng tôi quyết định giảng chân tướng hàng ngày. Việc tôi cứu được bao nhiêu người hàng ngày không quan trọng. Quan trọng là tôi tận dụng mọi cơ hội để cứu người. Tôi sẽ không hoan hỉ hay thất vọng bởi số lượng người mà tôi giúp được đắc cứu. Tôi có quyết tâm muốn cứu người và đó là điều mà sư phụ muốn chúng ta làm. Chính pháp chưa kết thúc, tôi vẫn sẽ tiếp tục cứu người. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Vực Hải Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.